Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2015. Hơn 10 người thiệt mạng trong vụ nổ súng mới nhất ở một trường đại học ở Mỹ. Trước sự kiện này, Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi các cử tri gây áp lực để các nhà lập pháp thông qua một đạo luật kiểm soát súng hợp lý hơn. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Máy bay vận tải Mỹ rớt ở Afghanistan, 11 người chết. Liên Hiệp Quốc kêu gọi quốc tế đóng góp để giúp người tị nạn ở châu Âu. Bão Joaquin tăng cường độ quét qua Bahama hướng về bờ đông của Mỹ.
Trong khi đó, người Việt đang chuẩn bị trước báo động của cơn bão Mujige sắp đổ bộ vào đất liền. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại để cập nhật những thông tin mới nhất về các nghi vấn của Mỹ đối với các cuộc không kích của Nga ở Syria.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Pháp François Hollande ở Paris trong ngày hôm nay để thảo luận cuộc tranh chấp ở Syria giữa lúc căng thẳng đang tăng cao về điều mà Hoa Kỳ nói là cuộc không kích bừa bãi của Nga tại đất nước Trung Đông bị chiến tranh sâu xé này. Nga cho biết là đã tiến hành các cuộc không kích sang ngày thứ ba hôm nay, nhắm vào các mục tiêu của nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, Hoa Kỳ tố cáo Nga là đã dùng chiến dịch này để hậu thuẫn chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hoa Kỳ đã bày tỏ sẵn sàng làm việc với Nga trong việc đẩy bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi Syria. Tuy nhiên, lối tiếp cận của Nga đã gây bất an cho phía Hoa Kỳ.
If it looks like a terrorist, if it acts like a terrorist, if it walks like a terrorist, if it fights like a terrorist, it's a terrorist.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, nếu người đó trông giống như một kẻ khủng bố, nếu anh ta hành động như một kẻ khủng bố, đi như một kẻ khủng bố và chiến đấu như một kẻ khủng bố, thì đó chính là một kẻ khủng bố. Tôi xin nhắc lại là chúng ta luôn luôn nói rằng chúng ta sẽ chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác. Đây cũng là vị thế của người Mỹ. Các đại diện của Bộ Chỉ huy Liên minh luôn luôn nói rằng mục tiêu của họ là nhà nước Hồi giáo, tổ chức Al-Nusra và các nhóm khủng bố khác. Đây về cơ bản cũng là vị thế của Nga. Chúng tôi đồng quan điểm với Liên minh về vấn đề này. Nhưng Nga và Mỹ không đồng quan điểm về đường lối của Moscow. Ngũ giác đài nói rằng quân đội hai nước đang mở các cuộc thảo luận về cách làm thế nào để có thể tránh đụng độ với nhau, trong khi cả hai nước đều phát động các cuộc không kích ở Syria. Các máy bay phản lực của Nga đã thực hiện hai ngày không kích liên tiếp hôm thứ Năm, không những nhắm vào các mục tiêu phần tử chủ chiến cực đoan, mà theo cáo buộc của các nhà quan sát, còn nhắm vào các chiến binh được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Người phát ngôn của ngũ giác đài Peter Cook nói,
If we can take steps to avoid miscalculation, misjudgment, to avoid some sort of accident happening in
Ông Cook nói, nếu chúng ta có thể đề ra những bước để có thể tránh tính toán sai lầm, phán đoán sai lầm, tránh một tai nạn nào đó xảy ra ở trên không, thì ít nhất chúng ta phải tham gia các cuộc thảo luận với người Nga bây giờ và xem nó sẽ dẫn đến đâu. Điều đó không có nghĩa là Mỹ sẽ bỏ qua hay chấp nhận điều mà Nga đã làm. Cho tới nay, chúng tôi đã nêu lên những nghi vấn về những hành động của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, phi cơ quân sự của Nga đã đánh trúng hàng chục mục tiêu nhà nước Hồi giáo, kể cả một trung tâm chỉ huy và hai kho đạn. Nhưng phe đối lập là Hội đồng Quốc gia Syria nói tại Liên Hiệp Quốc rằng các cuộc không kích do Nga thực hiện đã giết chết ít nhất là 36 thường dân, trong đó có nhiều trẻ em. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ các bản tin nói rằng các cuộc không kích của Nga đã gây tử vong cho thường dân. Cho tới nay, những tuyên bố của cả hai bên đều không được kiểm chứng một cách độc lập.
Nga đã tiến hành thêm các cuộc không kích tại Syria trong ngày hôm nay, vào lúc liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu kêu gọi Moscow đình chỉ mọi vụ tấn công và phe đối lập Syria, và tập trung vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo. Minh Phượng và Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Thông cáo của liên minh được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói, các hành động quân sự này cấu thành một sự leo thang thêm và sẽ chỉ nuôi dưỡng thêm cho chủ nghĩa cực đoan và quá khích. Liên minh bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Đức, Qatar và Ả Rập Xê Út đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu IS từ khoảng một năm nay. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ họp tại Paris trong ngày hôm nay với Tổng thống Pháp François Hollande để thảo luận vụ xung đột ở Syria. Khởi sự chiến dịch không kích hôm thứ Tư, Nga nói họ nhắm mục tiêu vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, nhưng Hoa Kỳ tố cáo Nga là mượn chiến dịch này để hỗ trợ cho chính phủ của ông Bashar al-Assad. Hôm qua, phản lực cơ Nga đánh trúng các mục tiêu IS, nhưng theo các quan sát viên, Nga cũng oanh kích các chiến binh được hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Điện Kremlin thừa nhận là họ nhắm mục tiêu vào một danh sách các tổ chức ngoài nhóm cực đoan này. Phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm qua rằng các tổ chức này được nhiều người biết tới và các mục tiêu được chọn với sự phối hợp của quân lực Syria.
Tòa Bạch Ốc chỉ trích các cuộc không kích đó. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest hôm qua nói với các phóng viên sự thực là tiến hành các cuộc hành quân nhắm vào phe đối lập Syria là nguy hiểm đối với Nga. Ông Earnest cũng nói điều ông gọi là những vụ tấn công không phân biệt của Nga sẽ đẩy các thành phần ôn hòa trong phe đối lập Syria hướng tới chỗ cực đoan và cuối cùng sẽ gây trầm trọng hơn cho chủ nghĩa cực đoan bên trong nước Nga. Quân đội hai bên đã mở các cuộc đàm phán về Syria. Ngũ giác đài nói quân đội Hoa Kỳ và Nga sẽ mở một cuộc họp viễn liên khác trong những ngày sắp tới để bàn về cách thức có thể ngăn tránh việc nổ súng vào nhau ở Syria. Phát ngôn viên ngũ giác đài Peter Cook cho biết cuộc đối thoại kéo dài một tiếng đồng hồ giữa hai bên đã diễn ra một cách thân thiện. Ông nói phía Nga khẳng định rõ rằng các cuộc không kích ở Syria sẽ tiếp tục, trong khi đại diện Mỹ nêu lên những mối quan ngại của Hoa Kỳ rằng những khu vực bị nhắm làm mục tiêu cho tới nay không phải là các cứ địa của ISIL, tức là nhà nước Hồi giáo.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest nói ông không thể xác nhận được các bản tin nói rằng binh sĩ Iran có mặt trên hiện trường ở Syria và chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ. Nhưng ông nói nếu các bản tin đó là đúng, thì đây sẽ là một minh họa thích đáng và vững mạnh về việc các cuộc hành quân của Nga đã làm cho vụ xung đột xấu thêm ra sao. Hàng trăm binh sĩ Iran vừa đến Syria để tham gia một cuộc hành quân trên bộ lớn với lực lượng của chính phủ Assad và các đồng minh Hezbollah của Liban, như hai nguồn tin của Liban cho hãng Reuters hay. Tính đến giờ này, Iran chủ yếu cung cấp cố vấn quân sự trong vụ xung đột. Tại một cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài hôm qua, phát ngôn viên Đại tá Steve Warren không xác nhận các tin tức nói rằng binh sĩ Iran đã xâm nhập Syria. Nhưng ông nói, chúng tôi không lấy gì làm lạ nếu người Iran có mặt. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran ủng hộ các cuộc không kích của Nga.
Tổng thống Barack Obama đã lên án vụ tàn sát mới nhất tại Mỹ, lần này xảy ra tại một cộng đồng nhỏ bé thuộc tiểu bang Oregon ở miền đông của bờ Tây. Có ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ nổ súng vào sáng ngày hôm qua tại trường đại học cộng đồng Umka gần thị trấn Roseburg ở miền nam của tiểu bang này. Có khoảng 20 người khác bị thương. Thông tin viên Slatika Hawk ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Tổng thống Obama rõ ràng rất bất bình khi nói chuyện với người dân hôm qua sau vụ tàn sát mới nhất tại một trường học Mỹ.
As I said just a few months ago, and I said a few months before that, and I said each time.
Như tôi đã nói cách đây mấy tháng, và tôi đã nói trước đó vài tháng, và tôi nói mỗi lần chúng ta chứng kiến một trong những vụ tàn sát này, việc chúng ta nghĩ đến các nạn nhân và cầu nguyện không đủ.
Tổng thống Obama ta thán về những điều ông gọi là sự đáp ứng thường tình của những vụ nổ súng xảy ra thường xuyên tại Mỹ, nhất là từ phía những người chống lại mọi luật lệ kiểm soát súng ống.
Right now, I can imagine the press release is being cranked out. We need more guns, they'll argue.
Hiện nay, tôi có thể tưởng tượng được rằng những thông cáo báo chí đang được đưa ra, chúng ta cần thêm súng, họ sẽ lập luận là nên có ít luật lệ hơn về an toàn súng.
Tổng thống kêu gọi cử tri làm áp lực với các nhà lập pháp để thông qua luật kiểm soát súng hợp lý. Sáng ngày hôm qua, Thống đốc Oregon Kate Brown nói với các phóng viên.
I know I am joined by my fellow Oregonians and Americans.
Tôi biết hiện nay người dân Oregon và trên toàn nước Mỹ cùng với tôi bày tỏ đau buồn sâu sắc đối với thảm kịch này tại trường đại học cộng đồng Umka. Sự thật đang được hé mở dần. Hiện nay chúng tôi biết là có những thiệt hại về nhân mạng và có người bị thương. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là chữa trị cho những nạn nhân và bảo vệ an ninh cho khuôn viên trường đại học.
Có khoảng 100 nhân viên thi hành công lực, trong đó có cảnh sát địa phương, nhân viên FBI đến trường đại học cộng đồng Umpqua sau khi vụ nổ súng bắt đầu. Nghi can trong vụ nổ súng này đã thiệt mạng trong cuộc nổ súng với cảnh sát. Những người chứng kiến cho biết khuôn viên trường đại học bình thường yên tĩnh đã trở nên náo loạn.
Tôi nghe những tiếng kêu gào sau phát súng đầu tiên và tôi nhìn ra ngoài và thấy nhiều người chạy và tôi nói với giáo sư là chúng ta cần ra khỏi nơi đây ngay lập tức.
Trường Đại học Cộng đồng Umpqua hãnh diện về vị trí của trường tại một vùng quê yên bình. Trường được thành lập vào những năm 1960 để giúp cư dân địa phương đủ mọi lứa tuổi chuẩn bị các loại nghề nghiệp hay học thêm.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Một phi cơ vận tải quân sự C-130 của Mỹ đã rớt tại phi trường Jalalabad ở đông bộ Afghanistan, làm 11 người thiệt mạng. Tai nạn xảy ra sau nửa đêm hôm thứ Sáu giờ địa phương. Nguyên nhân của tai nạn đang được điều tra. Các giới chức quốc phòng Mỹ tại phi trường Bagram của Afghanistan nói rằng phi hành đoàn gồm 6 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong vụ rớt máy bay này. Tin cho hay là có 5 thường dân làm việc theo hợp đồng cho sứ mạng huấn luyện của NATO, mang tên là sứ mạng quyết chí, cũng bị thiệt mạng trong tai nạn này. Phe Taliban đã tuyên bố bắn hạ được một chiếc máy bay, tuy nhiên thiếu tá không quân Mỹ Tony Wickman đã bác bỏ lời rêu rao đó, nói rằng ông có thể nói một cách chắc chắn rằng một cuộc tấn công của địch không góp phần gây ra tai nạn vừa kể. Chiếc máy bay Hercules C-130 là một máy bay vận tải 4 động cơ do công ty Lockheed Martin chế tạo. Theo NATO, hiện có khoảng 1.000 binh sĩ liên minh ở đông bộ Afghanistan, kể cả các binh sĩ Mỹ và Ba Lan, và ngoài ra ước lượng còn có khoảng 40.000 binh sĩ Afghanistan.
Giới hữu trách ở Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm duyệt truyền thông trong nước tường thuật về những vụ đánh bom gây chết người ở tỉnh Quảng Tây, trong đó có 7 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương vào trước ngày lễ Quốc Khánh. Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Một thông cáo của Cục Tuyên truyền Trung ương công bố hôm qua hạn chế tất cả các cơ quan truyền thông Trung Quốc, kể cả mạng truyền thông xã hội, không được gửi phóng viên đến Liễu Châu hay đăng tải các bài tường thuật đặc biệt, trong khi một thông cáo khác của Cục Phụ trách Không gian ảo cấm việc sử dụng các hình ảnh cận cảnh về các vụ nổ. Chỉ thị được một hãng tin độc lập là China Digital Times, chuyên tường thuật về các chính sách kiểm duyệt trích dẫn nói rằng, chỉ đăng tải lại các nguồn tin có thẩm quyền như Xinhua News. Những người vi phạm phải điều chỉnh ngay tức khắc vấn đề này và xóa bỏ các bài đã đăng. Các từ khóa tìm kiếm có liên quan đến các vụ nổ hay nghi can trên các cổng thông tin và mạng truyền thông xã hội như Weibo, sau đó đã bị kiểm duyệt gắt mặc dù công an đã xác định bản chất những vụ nổ là hình sự. Giới phê bình nói việc chính quyền Trung Quốc giảm thiểu việc lan truyền tin xấu hay khả năng phổ biến tin đồn là chuyện thường tình, nhất là khi các vụ nổ lại xảy ra vào một thời điểm nhạy cảm trước ngày ăn mừng lễ Quốc Khánh. Họ cũng lo ngại tin xấu có thể châm ngòi cho những ảnh hưởng chính trị gây phương hại cho thanh danh của nhà nước, vì nó chứng tỏ chính phủ đã không quảng bá pháp trị một cách hữu hiệu, theo lập luận của nhà bỉnh bút Willie Lam, làm việc tại Hồng Kông. Ông Lam nói, đó là một thí dụ nữa về các công dân bất mãn sử dụng các phương tiện riêng và bất bạo động cho hả sự bất mãn bởi vì họ không có cách nào khác để có được công lý về những vấn đề nghiêm trọng với các tòa án Trung Quốc thường bị chính trị hóa một cách nặng nề. Ông Lam nói thêm rằng, dân chúng Trung Quốc đã mất tin tưởng vào hệ thống pháp lý, đặc biệt là trong trường hợp ở các vùng nông thôn như Liễu Châu, nơi tòa án có phần chắc nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản. Về việc điều tra các vụ nổ, giới hữu trách ở Liễu Châu không cung cấp tin tức cập nhật trong ngày hôm nay. Nhưng họ đã xác nhận ông Ngụy Ngân Dũng, 33 tuổi, ở thị trấn đã phố lộ là nghi can chính và đưa tên đương sự vào danh sách truy nã. Theo một thông cáo của cảnh sát đăng trên nhật báo Southern Metropolis, ông Ngụy là một người ở địa phương thuộc xã Cần Kiệm ở đã phố lộ. Ông ta đã làm việc tại một mỏ đá gần đó và đã từng đi du hành Thái Lan hồi đầu tháng 12. Một bản tin khác của nhật báo này nói Ngụy là một quản đốc về chất nổ tại mỏ đá nơi cha vợ và vợ cũng làm việc. Ông ta đã từng bị tù một năm vì đã đăng những lời bình phẩm trên mạng và bị kết tội gây rối trật tự công cộng. Truyền thông địa phương tường thuật rằng, sau khi xảy ra những vụ nổ, ông Ngụy bị phát hiện đã đăng những lời bình quá khích như đã đến lúc phải giết. Chính quyền địa phương đã buộc tôi phải sử dụng phương tiện này. Trong khi đó, hai trong số những người bị thương nói với nhật báo này rằng họ đã được cho tiền để giao những kiện hàng cho một người lạ. Một người nói kiện hàng đã nổ sau khi anh ta mở nó ra theo lời yêu cầu của người nhận, trong khi một người khác nói rằng kiện hàng phát nổ sau khi anh ta quay lại xe khi không tìm thấy người nhận tại một trường tiểu học.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói 700.000 người xin đi tị nạn sẽ tới châu Âu qua Nga, Địa Trung Hải trong năm nay. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc dự phóng cùng con số người tị nạn như thế sẽ đến châu Âu trong năm tới. Để giúp ứng phó với làn sóng tị nạn, cơ quan này đang quyên góp khoảng 128 triệu đô la tiền hiến tặng. Đầu tuần này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi giới lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hãy chứng tỏ lòng từ bi và quả cảm của mình trong cách giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn và chớ xây những bức tường để chặn người tị nạn. Nhà chức trách Israel nói họ đang truy lùng một tay súng Palestine bị cáo buộc đã giết chết một cặp vợ chồng Israel đang chạy trên một chiếc xe ở vùng bờ Tây là vùng bị Israel chiếm đóng. Quân đội Israel nói 4 người con của cặp vợ chồng này bị thương nhẹ trong vụ nổ súng trong khi xe đang chạy ở gần ngôi làng Beit Furik của Palestine. Vụ nổ súng diễn ra giữa lúc căng thẳng đang leo thang giữa người Israel và người Palestine về một địa điểm ở cổ thành Jerusalem mà cả người Do Thái lẫn người Hồi giáo đều cho là địa điểm linh thiêng của tôn giáo họ. Mới đây, những người biểu tình Palestine đã đụng độ với cảnh sát tại ngôi đền Al-Aqsa, trong khi các vụ đối đầu lan rộng tới các khu xóm Ả Rập ở đông Jerusalem và vùng bờ Tây. Nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram đã giết hại hơn 10.000 người Nigeria từ năm 2009 trong một chiến dịch nhằm áp đặt chế độ cai trị Hồi giáo ở Bắc Nigeria. Các giới chức quân sự Nigeria cho biết là có ít nhất 14 người bị thiệt mạng sau khi 4 kẻ đánh bom tự sát kích nổ bom mang trên người tại thành phố Maiduguri vào chiều tối hôm qua. Các giới chức hôm nay nói rằng 39 người khác bị thương trong các vụ nổ này. Những người chứng kiến cho biết là ít nhất 2 trong số các tay đánh bom dường như là phụ nữ. Một người phát ngôn của quân đội Nigeria nói các vụ tấn công xảy ra gần một đường dây xe lửa ở Maiduguri, thủ phủ của bang Borno. Ông quy lỗi cho nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Maiduguri là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công của nhóm chủ chiến Boko Haram. Hôm 20 tháng 9, tới 100 người đã bị sát hại trong một loạt vụ nổ có phối hợp bị nghi là do nhóm chủ chiến này thực hiện. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, bất chấp những lời hứa của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari sẽ tiêu diệt nhóm chủ chiến Boko Haram. Hồi tháng 8, Tổng thống Buhari đã định hạn kỳ cho các tư lệnh quân đội là 3 tháng để chấm dứt cuộc nội loạn. Quân đội hôm qua báo cáo rằng 80 chiến binh Boko Haram đã ra đầu hàng với các binh sĩ tại thị trấn Bama. Tòa Thánh Vatican nói việc Đức Giáo Hoàng Francisco gặp bà Kim Davis, giới chức tòa án bị bỏ tù vì từ chối không cấp giấy hôn thú cho những cặp đồng tính, không nên được coi là một hành vi nói lên sự ủng hộ đối với lập trường của bà Davis. Tòa Thánh đã ra thông báo hôm nay, nói rằng Đức Giáo Hoàng đã gặp hàng chục người, trong cuộc viếng thăm tòa khâm sứ của Vatican ở thủ đô Washington hồi tuần trước. Tòa Thánh cũng nói những cuộc gặp gỡ như thế là do bản chất nhân ái và dễ gần gũi của Đức Giáo Hoàng. Vẫn theo thông báo của Điện Vatican, Đức Giáo Hoàng đã không đi sâu vào chi tiết về tình trạng của bà Davis và cuộc gặp gỡ của Ngài không nên được coi là một hình thức ủng hộ lập trường của bà Davis với những khía cạnh đặc biệt và phức tạp của nó. Thông báo của Điện Vatican còn nói rằng cuộc gặp gỡ thực sự duy nhất mà Đức Giáo Hoàng nhận trong thời gian Ngài có mặt tại tòa khâm sứ là một cuộc gặp riêng với những người đã từng theo học Ngài. Điện Vatican hôm thứ Tư xác nhận rằng Đức Giáo Hoàng có gặp bà Kim Davis hồi tuần trước. Bà Davis, thư ký tòa án dân cử ở quận Rowan, bang Kentucky, nói với chương trình tin tức của đài ABC của Mỹ rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đã tặng bà và vợ chồng bà hai chuỗi tràng hạt, cảm ơn bà về lòng can đảm của bà và khuyến khích bà nên giữ vững lập trường. Bà Davis bị tống giam 6 ngày hồi tháng 9 vì đã bất tuân lệnh của một thẩm phán liên bang ra lệnh cho bà phải cấp giấy hôn thú cho các cặp đồng tính. Nêu lên những niềm tin Kitô giáo của mình, bà Davis đã từ chối không cấp giấy hôn thú cho các cặp đồng tính và các cặp khác giới tính, bất chấp phán quyết của thẩm phán tòa án tối cao Mỹ hợp pháp hóa các cuộc hôn nhân đồng tính trên khắp Hoa Kỳ. Bà Davis lúc đó đang ở thủ đô của Washington để nhận một giải thưởng của Hội đồng Nghiên cứu Gia đình, một tổ chức bảo thủ có tiếng vì đã chống lại lệnh của thẩm phán liên bang.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam báo động bão Mojige. Giới hữu trách cảnh báo bão nhiệt đới Mojige đang quét qua Philippines có thể đổ bộ vào bờ biển Việt Nam sáng ngày 5 tháng 10. Truyền thông nhà nước hôm nay dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết tâm bão đang cách quần đảo Hoàng Sa hơn 700 cây số về hướng đông. Hiện cơn bão thứ tư ở biển đông này đang ở cấp 8 với sức gió 75 km/h và có thể mạnh lên tới 100 km/h, tức là trên cấp 10. Dự báo tới ngày Chủ nhật, bão có thể đạt cấp 10-11. Giới hữu trách Việt Nam cho hay hiện chưa biết chắc là bão sẽ đổ bộ vào đâu, nhưng có thể vào phía nam đồng bằng Bắc Bộ và nhiều khả năng sẽ ập vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 10. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, được tờ Zing.Vietnam dẫn lời cho hay khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam có thể hứng một lượng mưa rất lớn nếu bão Mojige đổ vào Quảng Ninh. Giới chức Việt Nam yêu cầu các khu vực này có kế hoạch ứng phó với lũ quét và sạt lở đất. Việt Nam nói Bộ Quốc phòng đã điều động lực lượng cùng các phương tiện như máy bay, tàu, xuồng, ô tô cho công tác cứu hộ. Tàu bè các tỉnh duyên hải từ miền Trung trở ra đã được khuyến cáo về bờ. Ông Lê Văn Sinh, thuyền trưởng tàu đánh cá ở Sơn Trà, chuyên hoạt động ở khu vực Hoàng Sa, nói với VOA Việt ngữ, ngư dân địa phương đã được báo bão và nhiều tàu đánh cá như ông đã quay về bờ.
Đoàn qua bờ nhiều cũng có một số ở ngoài biển đấy, nhưng mà họ nghe bỏ 2-3 ngày nữa rồi mà cái chiếc nào ở gần thì họ lo tránh, còn chủ yếu tránh vào gần bờ nhiều. Ở bây giờ thì bà con họ rút kinh nghiệm nhiều, chứ nghe bảo là nghe trước thấy đó, nghe bữa nay nghe cả cái đài Nhật Bản của đài Hoa Kỳ rồi nhiều, nghe trước là phải lo tránh cho còn để thiệt hại rồi. Bà con người dân bữa nay thiệt hại lấy của đài này làm. Thông báo nó báo đó thì theo miền Bắc không biết, cho miền Trung đây thì thấy cái đường đi nó thì nó cũng hụt cái Đà Nẵng rồi, cho nên là bà con cũng làm ở xa bờ không được thì cũng làm mức độ tuyến lỏng rồi đó, rồi nó vào thì bà con chắc cũng vô nghĩ rồi.
Ông Sinh cho biết, sau những thiệt hại trong các trận bão trước, ngư dân địa phương giờ đây cảnh giác bão cao hơn, chủ động tìm kiếm các kênh thông tin bão và liên lạc truyền tin bão với nhau.
Trước đây thì nó cũng có nhờ cơn bão nó đổ hướng thì cái nhờ cái đài cũng không chính xác hơn nữa. Cho nên là nhờ trước đây cũng có bị, nhưng mà sau thời gian kinh nghiệm rút lần thì đài báo cũng chính xác lần rồi, là cũng đỡ, và con người dân thì cũng đỡ nghe đài hồi chính xác hơn trước đây. Ngay cơn hiệu quả kịp thời với thứ nhất, thứ nhì nữa là bà con bây giờ họ cũng giữ tài sản rồi. Cho nên là họ đã nghe trước rồi, họ có tính cơn bão đi hướng kinh độ bao nhiêu, hướng bao nhiêu đó, rồi họ tính cái thời gian nó cỡ bao nhiêu nữa là nó tới đó. Cho nên là họ phải lo trước một ngày rồi bờ, chứ họ không có để nghĩa sát bên đây, sát bên nào đảo chạy.
Ông Sinh nói ông hy vọng công tác báo bão của Việt Nam được cải thiện hơn sao cho hiệu quả và kịp thời, cũng như các khâu ứng phó, hỗ trợ, cứu hộ cho dân cần được chú ý tăng cường hơn nữa để giảm thiểu hậu quả khôn lường từ các trận bão mà cư dân duyên hải miền Trung như ông phải đón nhận mỗi năm. Báo Nhà nước loan tin, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ thị các ban ngành địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống để tránh thiệt hại về người và của. Ông Hải yêu cầu giới hữu trách tuyệt đối không được chủ quan trong công tác ứng phó thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu. Trung tâm Dự báo Thủy văn Trung ương của Việt Nam cũng được lệnh cập nhật tin bão từng giờ cho dân chủ động ứng phó khi bão áp vào gần bờ. Campuchia mở phiên xử thượng nghị sĩ phản đối bản đồ biên giới với Việt Nam. Một tòa án ở Campuchia bác yêu cầu được tại ngoại hầu tra của một thượng nghị sĩ đối lập và mở phiên xử nhà lập pháp này về các tội danh có mức hình phạt lên tới 17 năm tù vì những bình luận của ông trên Facebook chống lại bản đồ biên giới với Việt Nam. Xuất hiện trước vành móng ngựa ở Phnom Penh hôm nay, ông Hong Suk Hua thuộc đảng Cứu Nguy Dân Tộc đã xin được tại ngoại hầu tra vì lý do sức khỏe, nhưng tòa không chấp nhận nhưng không nêu lý do. Vụ bắt giữ ông Hua hôm 15 tháng 8 là một trong loạt các động thái gần đây của chính phủ Campuchia đối với những người đối lập chính trị phản đối Thủ tướng Hun Sen. Ông Hua bị bắt sau khi Thủ tướng Hun Sen cáo buộc ông về tội phản quốc vì những dòng đăng tải trên Facebook, trong đó có một đoạn trích Hiệp ước Biên giới năm 1979 với Việt Nam bị cho là xuyên tạc sự thật. Ông Hua bị cáo buộc với ba tội danh xuyên tạc văn kiện công, sử dụng văn kiện giả và kích động rối loạn. Ông Hua cùng đảng đối lập tố cáo chính phủ Hun Sen là để mất đất vào tay Việt Nam. Một đề tài chính trị nhạy cảm đã làm bùng lên căng thẳng đường biên giới Việt Nam-Campuchia trong thời gian gần đây. Ông Hua bác bỏ các cáo trạng chống lại ông và nói rằng những nội dung ông đăng tải trên Facebook là được tải về từ một website mà ông nghĩ rằng đó là những thông tin chính xác.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.